các bạn nào có ý kiến gì mình mổ xe nữa, mổ xe thêm để học thêm. À, bây giờ ông chủ thiền đường sướng lên cái câu rồi nè, ông tăng thống giảng cái câu rồi nè, cho mày trẻ học đi, đừng có thấy mình hẹp hòi nữa. Đường của cụ đi nhiều lắm chứ không phải đến đâu, cụ đem sự thật ra cụ nói đó, người ta cũng học rồi. Chúng ta tu là tại vì chúng ta đỡ trong bực bội mà ra, chúng ta phải đi tới giải thoát hoàn toàn, tự do, đàm luận nghiên cứu, thăng triển tâm tư của chúng ta, mới thấy rõ chân pháp này. Chứ đừng gò bó, đừng bị buộc trong cái lễ giáo gì, trong lúc ta đàm đạo gì, pháp là chúng ta cứ việc nói thẳng, không mới mở được. Không ai cũng ở trong cái thế kẹt, giáng sanh trong cái tiểu thiên địa hữu hạn, thời gian hữu hạn, sự sống cũng hữu hạn, không làm sao mà đúng theo ý muốn của chúng ta. Cho nên chúng ta bị đúng chạm rồi mới xây dựng mới trở lại sự thanh thản của chính mình. Cho nên có gì chúng ta cứ việc mở ra, quạch tẹt nó ra để mổ xẻ nghiên cứu. Nó có phương pháp để trao đổi thực tiễn, đó là cuốn kinh vô tự của mọi người, tâm truyền tâm khai triển. Những khó khăn như vậy mà họ cũng qua được mấy mươi năm rồi. Nói một gia đình, một ông gia trưởng mấy mươi năm rồi nuôi một vài con, đâu có phải chuyện giỡn, đâu phải chuyện tầm được. Nó vầy xéo từng ly từng tí nhưng mà ngài vẫn chịu được. Chịu đựng nhiều người, nhiều vị chịu đựng tới tuổi bô lão rồi, rồi con nó vẫn lấy kim nó châm trong tim để nó thử. Thưa ông già mình, có phải thật khôn hay là ngu? Thế nên ở Việt Nam mình hồi trước cho con du học thì nó nói ông già ngu quá. Nó đi học được chữ Tây chữ U, nó về nó chửi ông già nó ngu. Mà ông già cũng phải chịu nhịn chứ làm sao. Nó tưởng nó là khôn, nhưng mà tới một ngày nào đó nó mới thấy sự ngu nó còn ngu hơn ông già. Lúc đó nó thấy ông già khôn. Ông già đó đã kiên nhẫn giáo dục cho nó tiến qua, cho nó có cơ hội để du học. Mà ngày nay nó có con nó rồi bắn con nó là nó thấy nó ngu hơn ông già nó. Có cái chữ nhẫn của ông già nó mà nó học không được. Người Việt Nam ta học rất nhiều và chịu đựng rất nhiều cho con cái để du học ở ngoại quốc, và để đem cái sự kiên nhẫn sáng suốt để về đóng góp cho đất nước quê hương. Nhưng mà rốt cuộc chỉ trả lời có một câu gọn ghẽ là ông già ngu. Cũng có rất nhiều, chính tôi nghe những người bạn của tôi nói rõ ràng trong lỗ tai tôi. Tôi nói nhờ ông ngu đó mà mới có bạn, bạn nên êm cái hành động đó, sửa mình đi và học được cái ngu của ông cha mẹ, của ông cha của bạn đó, thì bạn sẽ tiến tới nhiều hơn nữa. Sự gặt hái của bạn ở ngoại quốc chưa đem gì thành quả về cho đất nước được, nhưng mà ngày nay gói ghém có một cái chữ ngu để đối xử với ông già, cái đó là thất lễ đối với tổ tiên. Mà dân tộc cũng sử dụng cái tài năng của bạn nữa thì mới chịu êm. Một con nhà tỷ phú ở Việt Nam chúng phải tập, mà gói ghém có cái chữ đó đối với ông già. Cho nên sự sai lầm của con người, đừng tưởng rằng chúng ta học hỏi là chúng ta đầy đủ. Chẳng qua chúng ta học cái ý niệm của những người thành công mà thôi. Cái sự thực chất của chúng ta bây giờ, chúng ta tu thiền đấy, chúng ta mới học được cái thực chất của chính mình, khai thác lấy mình và thấy rõ sự vô cùng của chính mình, mới thấy rõ chất của nhân loại là không. Lúc đó các bạn mới thấy cái quan trọng là ở chỗ nào. Cho nên nhiều khi đừng có thấy mình sai lầm là tưởng là mình được bước tới một bước văn minh hơn cha mẹ của chúng ta, văn minh hơn trời đất chưa đâu. ta đi vào con đường truy lạc lạc hậu nhiều hơn. Sự văn minh chưa có. Đừng tưởng cái màu sắc mà các bạn đã vẽ trên tường đó là các bạn văn minh sao. Cái màu sắc trong tâm thức của các bạn, trong sự thanh tịnh của các bạn và đạt được cái màu sắc siêu diệu thanh nhã ở bên trong, ở bề trên đã có từ lâu, chứ không phải lấy mực bút mà vẽ ra. Cái đó kêu là hay đâu. Trong tưởng nó có cái tưởng, còn cái siêu tưởng nó có khác hơn. Cho nên cái lớp học của chúng ta tại thế gian chưa đầy đủ cho tâm linh. Cho nên phải học qua đạo pháp, phải học qua thanh định, phải học qua nguồn gốc, trở về nguồn cội mới thấy giá trị của chính mình. Và chúng ta không phải người phàm, chúng ta luân hồi. Chúng ta đã từ bỏ cái cảnh thanh nhẹ trong lành tốt đẹp, và chúng ta bước vào cái khối trượt để học. Tới ngày tuổi lớn rồi, kích động quá nhiều, đau khổ quá nhiều, mới buông bỏ cái sự trước ô mà trước kia chúng ta ca tụng. Bây giờ chúng ta phải buông bỏ để trở về cái căn bản thanh nhẹ không động. Và chúng ta mới thấy sự siêu phàm, chúng ta mới thấy bề trên, bề trên. Chúng ta mới biết nguyên căn, chúng ta mới biết tổ tiên, cha mẹ. Chúng ta mới biết trời Phật đấng tạo hóa, sự thương yêu vô cùng bao trùm từ đầu chí kinh của chúng ta. Chúng ta lại phản trắc, tự đắc là phản trắc, quên sự thiện là cứu độ của bề trên. Cho nên phạm phản tội rất nặng. Không biết cứ ta bà đây đó, rồi rốt cuộc không phát hiện nữa, không trở về với nội tâm. Có nhà không biết quét dọn, có nơi không biết sắp đặt, không biết trật tự, không biết ổn định từng lớp trong cơ tạng của mình, và để hòa đồng với nhân loại, để cứu rỗi cái nạn sắp tới từ đây. Chôn lấp sự sáng suốt của mọi tâm linh, rồi đâm ra đụng chạm bởi khi ở vô minh, hủy hoại tất cả những sự tinh vi đóng góp do bề trên đã ban bố trí khôn cho nhân loại. Xuống để học hỏi rồi tiến qua, xây dựng rồi vũ sổ, phạm tội nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta thức giác, chúng ta biết được, chúng ta phải tự sử dụng trí khôn của chúng ta và khai triển, xây dựng lớp lớp đâu đó cho nó trật tự, để tiến về quê xưa chốn cũ, nguồn cội bất tận, để đem lại hạnh phúc đời đời cho nhân sinh, cho chúng ta và cho tất cả những tâm linh ở cõi hư không cũng như ở cõi hữu hình. Các cõi đồng tiến, đồng tâm hiệp lực, thì thời tiết cũng phải thay đổi. Lúc đó các bạn mới thấy sự việc. Tương lai các bạn sẽ thấy ở Việt Nam nó sẽ thay đổi. Từ cái thời tiết cũng bắt đầu, vì năm nay đã bắt đầu thay đổi. Rồi lần lần tôi nói năm nay, rồi sang năm các bạn cứ cơ hội liên lạc về nhà coi thử thời tiết thay đổi cách nào. Vì sao có sự thay đổi? Qua cơn sâu đau khổ thử thách, thì mọi người chỉ nói trong thâm tâm là chỉ ông trời biết tôi thôi, chứ bây giờ tôi không nói gì được hết, nói ra gì cũng phạm tội hết. Thì đó là một cơ hội cho họ thức giác và tự tu. Và trong cái hoàn cảnh ở bên nhà bây giờ, họ hướng thượng chừng nào thì cái phần thanh điển của họ được hòa tan bên trên và đóng góp. Lúc đó sự thiện lành mới trở lại cho mặt đất. Rồi trong mấy năm sau đây, kế tiếp đây, mọi sự ổn định, các bạn về sẽ nghe lại những lời nói của tôi, phải có như vậy như không, nó sẽ có một thay đổi. Thời tiết cũng phải thay đổi thì tâm linh của con người cũng phải thay đổi. Cho nên quả địa cầu có cơ duyên đang thay đổi. nên chỗ nào có sự xáo trộn, tâm linh bất ổn, trừ ra những người có thiện tâm thiện chí tu hành mới được ổn định cái phần ý thức sẵn có của họ, còn không thì cuốn cuồng trong sự động loạn gây hấn và tạo ra một cuộc chiến tranh bùng nổ khủng khiếp vì lòng tham mà thôi, vì sự tâm tối mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, nhiều người đi trước ra đây cũng khổ cực, ngày nay mới có được ổn định một phần nào. Những người đi sau lấy cái mạng đổi sự nguy hiểm hơn 1 triệu lần rồi mới thấy là có trật tự. Cứu giúp tâm linh chúng ta, chúng ta mới có ngày hội ngộ giữa anh em ở hải ngoại, cùng chúng học hỏi, cùng chúng xây dựng, cùng chúng đóng góp và vun bồi cái phần sáng suốt mà bề trên đã ban bố cho chúng ta có cơ hội để học hỏi, vun bồi sự sáng suốt đó để xây dựng cho nhân loại, chứ không phải chúng ta làm riêng giống loài của chúng ta, quên tất cả nhân loại của cả con người. Chúng ta không bao giờ quên được, vì phần hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải làm việc mãi, làm hoài hoài, tiến được vô cùng để đóng góp, để trả lại mối nợ mà chúng ta đã vay cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải các bạn chỉ có thiếu nợ của 1-2 người thế gian rồi đủ sổ đâu. Nợ của các bạn cả càn khôn vũ trụ đến nhiều kiếp rồi. Bây giờ các bạn phải xây dựng, phải tu tâm dưỡng tánh để đem cái thanh khí điển, phần hào quang của bạn vô đóng góp một phần để xây dựng cái càn khôn vũ trụ, đem lại văn minh cho những quả địa cầu đang đau khổ hiện tại. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Mọi người chúng ta có thể phát triển được và đóng góp sự sử dụng đó cho cộng đồng của Thượng Đế, đem lại sự thức giác cho mọi tâm linh hướng về nguồn cội để đạt đến ngày vinh quang vô cùng trong tình thương huynh đệ sáng suốt của quả địa cầu. Chúng ta nên làm, và chúng ta nguyện phải đi và thực hành. Chúng ta được chỉ định là người đi trước, cho nên chúng ta gặp khổ nhiều hơn. Người dân Việt Nam gặp đau khổ nhiều hơn. Bị đè đầu từ bao nhiêu năm nay, Bị đè hoài, rồi bây giờ bị tới cỏ sắt. Mới thức giác tâm linh, chỉ còn cái vốn của các bạn là tâm linh mà thôi. Hiện tại có nhiều người ở Việt Nam không tu, cũng như kẻ mất hồn. Rồi lần lần họ sẽ có cơ hội ngộ được cái đạo pháp, rồi họ tu, họ hồi sinh trở lại qua đau khổ. Ai cũng có thể tới uy hiếp chúng ta được, xung đạn đem chơi trên mảnh đất của chúng ta, gây sự đau khổ cho chúng ta, huynh đệ tương tàn, gia đình xa cách, mất tất cả những sự thương yêu sẵn có. Bây giờ chúng ta được hồi sinh, được phương pháp tu để hồi sinh cái phần hồn, chúng ta nên học cái dũng tiến tới để đóng góp và xây dựng thật sự thương yêu. Nếu chúng ta không điêu luyện được tâm trạng thật sự thương yêu, chúng ta không nên trở về quê hương vô ích, tạo thêm bẩm động cho người khác vô ích, thà chết ở xứ ngoài. Hy vọng là các bạn nên tu nhiều hơn, cố gắng xây dựng tâm linh nhiều hơn để rõ nguyên căn nguồn cội của mọi bản năng của chính mình, tương lai mới thật sự đóng góp, thật sự là một đứa con ngoan ngoãn tình yêu của Thượng Đế, thực hiện một nguồn chân chánh tự trị để đem lại sự sáng suốt cho mọi tầng lớp của loài người ở tương lai. Hiện nay mong các bạn có những ý kiến gì hay hơn, mình sẽ đóng góp hơn và nghiên cứu nhiều hơn để chúng ta xây dựng càng ngày càng tiến hơn, để thấy rõ cái lầm lỗi, sự sai lầm của chúng ta và chúng ta tiêu màu hơn, nhanh hơn. Chỉ có tâm linh thôi, chúng ta ra đây không có của cải, không có tiền bạc, không có vật chất lôi cuốn nữa, chúng ta có cơ hội giải nghiệp, nhưng mà chúng ta ôm tâm linh là của cải của chúng ta. Cho nên chúng ta phải học hỏi nơi tâm linh, xây dựng để tiến hóa. Đó là con đường chúng ta phải làm cuối cùng của cuộc đời của mọi người.